Ỷ Lan câu view. Một hình thức hoạt động đa chức năng dịp Tết mà hầu như người Việt nào cũng từng tham dự ít nhất vài lần trong đời. Đi lễ hội. Nói đa chức năng là vì nó kết hợp tham quan với yếu tố tâm linh, thờ cúng, ngưỡng vọng tổ tiên và cầu may. Có thể thấy là hiếm có dịp nào lại gói ghém được nhiều dấu vết cổ truyền hoặc có vẻ thừa kế cổ truyền vào như các lễ hội đầu năm, lại cả già lẫn trẻ, một đầu bài tưởng như rất khó thỏa mãn. Trong khi các nhà nghiên cứu kêu ca lễ hội mất đi cái hồn, là cách chơi hội hay cách cúng lễ đã lai căng hoặc buôn thần bán thánh. Kiến trúc sư phàn nàn lễ hội hỏng rồi cái xác, là nói diễn ra lễ hội như đình, chùa, các di tích đã bị tân trang. Thì mặc, dân chúng người ta cứ đi như chảy hội. Ngày xưa, vua Lý Thánh Tông mở hội, gặp được cô Ỷ Lan đứng hái dâu hát. Bên sông hát khúc hậu đình, tôi đùa đấy, ai có nhu cầu tra cứu xin Google, mang về làm vợ. Bà này đúng là bậc thầy câu view hay câu like. Hơn thế, biến cái view, cái like thành hiện thực, dẫu không thành đệ nhất nhưng cũng huy hoàng trời nam. Đúng là học nhạc viện có thể hát rất hay, nhưng hát đúng lúc và hợp cảnh mới ăn đậm. Nghe nói Ỷ Lan là hình mẫu của cô Tấm. Đền thờ bà ở Dương Xá, cạnh đường 5, ngày nay bên Gia Lâm, trước thuộc Bắc Ninh, được gọi là đền bà Tấm. Được dân gian cụ thể hóa hơn, đánh rơi giày để vô tình câu view hoặc like, mà cũng có khi cố tình, hoặc tích này nhập từ tàu về và tàu thì lại nhập từ tích lọ lem rơi giày pha lê cũng nên. Nhưng không hề gì loằng ngoằng thế để thấy lễ hội là cơ hội cho những may mắn khác thường. Cũng phải giải thích trước về thuật ngữ câu view hoặc câu like. Đây là những thuật ngữ ra đời từ văn hóa mạng, nơi dùng các thủ đoạn tin giật gân hoặc hình ảnh nóng để thu hút sự chú ý của người xem, đo bằng lượng truy cập nhấp chuột vào, đọc hoặc bấm biểu tượng like, tức là thích của Facebook. Lễ hội thường hay bị nghĩ là chỗ dành cho mấy ông bà già âm lịch đến hương khói đồng bóng ầm ĩ, ấy thế nhưng trẻ con đi học cũng hay được cho đi tham quan di tích. Rồi cứ đến đâu cũng thấy chi chít những hàng chữ khác ngoạc ngoạc hoặc viết bằng bút phủ trên các vách đá hoặc cột gỗ đình chùa. Long yêu Lan, Thủy 10K, Trường Hoàn Kiếm đã đến đây. Thậm chí có cả những hàng chửi tục hận đời. Một vài nơi đã đi vào kho ký ức về những chuyến tham quan của các trường học. Dù bọn trẻ con ra về vẫn không phân biệt được nơi nào với nơi nào. Chùa Thầy, chùa Trăm Gian, chùa Trầm, vân vân. Những chỗ này toàn thấy cảnh các Thúy Kiều Kim Trọng tân thời vạch ra cây vịnh 4 câu 3 vần, thì vua chúa xưa khắc được bài thơ bằng chữ Hán để có núi bài thơ. Sao học sinh hệ cải cách giáo dục lại không thể rạch được đôi câu chữ quốc ngữ, dẫu thiếu chủ ngữ khéo cũng được thành núi bài văn thì sao? Một trong những câu thiếu chủ ngữ mà học trò láo lếu ưa dùng là DCM thằng XYZ chẳng hạn. Đấy là bọn trẻ người non dạ, không nói làm gì. Người lớn đi lễ hội mục đích sẽ nghiêm túc hơn, có vẻ biết thưởng thức tinh hoa dân gian hơn thì phải. Cửa đình hồ bán nguyệt, chị cả tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bẻ lái, quan họ về trao duyên. Nhưng thắc mắc mãi, trao duyên mà không được lấy nhau thì vô lý. Người ta nói tục lệ của các liền anh liền chị quan họ là không được lấy nhau. Các tác giả của bài hát Làng Quan Họ Quê Tôi có đoạn lời trích ở trên lan xa khắp nơi, làm bọn trẻ con cứ tưởng đi hát quan họ là để câu view, like, như vụ tựa gốc lan mà hát. Tuy nhiên, cái chữ ngủ bọn mới làm thế hệ sau tò mò. cả ngày lao động, nhưng đêm đến họ thường rủ nhau ngủ bọn ở nhà một anh nhớn, chị nhớn nào đấy để học câu luyện giọng. Phong tục trong giao du, trong sinh hoạt văn hóa quan họ. Website Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Bắc Ninh. Đã có tục lệ không bao giờ lấy nhau, giữ đường đi lối lại trọn đời, mà lại gửi gắm nhiều tình ý qua câu hát thì quả thực là một điều phức tạp để giải thích. Thế hệ sau dẫu có nghĩ xuyên tạc méo mó từ nguyên, nhưng xem ra đi nghe hát quan họ cũng sinh động và có giao lưu hơn là ngắm những bức tượng cổ tĩnh tại kiến trúc của các ngôi chùa khó phân biệt với nhau. Chẳng có phong tục nào là nhàm chán, chỉ có điều phải mở cánh cửa nào để vào trải nghiệm mà thôi. Nhưng cánh cửa đến Hội Lim thì dẫn lên ngọn đồi giữa thị trấn, mà quán hàng ăn uống vui chơi có thưởng nhiều hơn số chiếu hát. Các chiếu mở loa hết công suất, đâu quan họ đoàn, đâu quan họ làng. Các anh hai, chị cả, son phấn mớ xanh mới đỏ, nhễ nhại giữa thanh thiên bạch nhật, hết cả ý vị. Từ thời làng quan họ quê tôi của Nguyễn Trọng Tạo những năm 70 đến Ôi quê tôi của Lê Minh Sơn năm 2004, khung cảnh quê hương quan họ đã khác. Sự biến đổi đã khiến lời ca thảng thốt ngỡ vô lý. Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng, mà chính xác là hồn quê bắt đầu từ những sinh hoạt vật chất thôn dã. Xét cho cùng, đồng ruộng, thiên nhiên, cây đa bến nước vẫn là cái nôi sinh ra những lời ca tình tự như ngồi tựa mạn thuyền, trèo lên trái núi thiên thai. Vì thế hát quan họ là nhờ có làng quan họ, chứ không phải chỉ vì có hội hè đình đám. Làng quan họ mang những cái tên nôm gây tò mò: Diềm, Bịu, Khám, Ném, vân vân. Diềm tức là làng Viêm Xá, nơi có đền thờ bà Thủy Tổ quan họ, cạnh sông Cầu. Bịu tức làng Liên Bão, ở gần ngay thị trấn Lim, nơi có sân khấu chính của loại hình lễ hội diễn sướng quan họ. Mấy nơi này cũng nổi tiếng lắm người đỗ đạt rồi lại làm quan to cả nghìn năm. Những bài hát này lời lẽ mượt mà, văn hoa, nhiều ý nhị, khác với mộc mạc kiểu điệu hò sông nước hay các điệu lý vùng khác. Người ta cho rằng lời những bản này nhiều phần do các vị nho học tài tử đặt ra, làn điệu có chút ảnh hưởng của ca kịch Hồ Quảng, lại có yếu tố nhạc chăm, những điệu nhạc buồn của những người nô lệ bị bắt về Đại Việt nhiều thế kỷ trước. Lời hát cho đến giai điệu đều quấn quýt, giao đãi, hát câu đối thì gợi đề cho câu đáp. Các chị nhắn nhủ: là anh rằng hai ơi, đương vui như thế này chúng em trở ra về, liệu có nhớ đến chúng em chăng? Các anh cũng đáp lại: là chị rằng ba ơi, đương vui như thế này chúng tôi trở ra về, liệu có nhớ đến chúng tôi chăng? Cứ thế đến anh tư, chị năm, hết đêm vẫn chưa về. Có lẽ nói như ngôn ngữ Facebook, phải có người comment sau cùng để kết thúc. Có khi tưởng về rồi, một giọng lại cất lên: người ơi, người ở đừng về. Quả thực là bậc thầy câu view, câu like còn gì. Nhưng mà người trở ra về miệng cũng hát theo. Nhưng vẫn ở vùng Bắc Ninh, vẫn quê hương ỷ lan và cái nôi quan họ, thì cạnh các làng ném ở xã Khắc Niệm là các làng quan họ cổ, còn có làng ném Thượng nổi tiếng vì hội chém lợn, gần đây đã rơi vào cuộc tranh cãi về tính chất dã man. Chém lợn còn sống để tế thành hoàng làng, lấy tiền quyết máu lợn để cầu may, vân vân. Cả mấy tháng trời trước và sau Tết, tin tức về việc làng ném Thượng có chém lợn hay không khiến cả thế giới bên ngoài cũng theo dõi. Nhưng họ quên mất việc sẽ lý giải thế nào về sự chung sống hòa thuận suốt những thế kỷ trước giữa phong tục lạ này với những làn điệu quan họ đều có lễ hội vào tháng giêng âm lịch. Và chính Ỷ Lan, người con gái hát khúc hát bên nương dâu, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, khi lên đỉnh cao quyền lực, đã chôn sống Thái Hậu và 72 cung nữ để đoạt quyền nhiếp chính. Tuy nhiên, cũng bà đã xây dựng đến 150 ngôi chùa thờ Phật và còn được đồng nhất với cô Tấm trong tích cổ. Đền thờ bà ở Gia Lâm mang tên Đền Bà Tấm giữa một vùng nhiều dấu tích văn hóa. Những cô hàng xén rang đen, cười như mùa thu tỏa nắng, chợ hồ, chợ sủi, người đua chen, bãi trầm chỉ, người răng tơ nghẽn lối. Thơ Hoàng Cầm. Cái gì làm nên những khía cạnh mâu thuẫn đến thế ở những vùng đất ấy? Và chúng ta tìm kiếm gì ở những lễ hội thoạt nhìn thì xô bồ tả tơi? Hát quan họ trên thuyền sắt, bơi vòng vòng giữa cái ao xi măng, liền trị ngửa nón quay thao xin tiền, hát quan họ xen lẫn hát hầu đồng ầm ĩ. Những lễ hội sẽ làm được gì hơn là câu view đến cả triệu lượt xem rồi lãng quên, liệu có lôi được ta đến với một trải nghiệm văn hóa trong cuộc đời buồn chán của mình không? Hình như phụ thuộc chính ta mà thôi. Chân trời đã mất. 10 ngày nghỉ Tết thì trừ vài ngày dọn dẹp chuẩn bị và chúc Tết ông bà bố mẹ, ai cũng muốn có cơ hội đi chơi xuân. Ngắm hoa đào mãi cũng chán, nhìn đèn răng bờ hồ muôn năm cũng nhạt. Ngồi cà phê lướt Facebook, thấy giận lẫy những đứa bạn khoe khoang được du lịch trời Tây. Đi đâu bây giờ? Đừng nói là về quê nhé. Dưới mắt dân thành phố, chỉ thấy nhiều thủ tục chúc tụng rườm rà. Mừng tuổi thì cũng tốn không ít. Chủ nhà nào cũng hiếu khách mời rượu với gà, những thứ động đũa là mệt. May quá, đã có quê người khác. Người Việt xưa nói chung quanh năm không có bao nhiêu cớ để đi ăn chơi, dồn gần hết cả vào 3 tháng mùa xuân. Ban đầu người Việt có mỗi vụ lúa mùa, gieo vào mùa hè, thu hoạch cuối tháng 10 âm lịch. Bao giờ cho đến tháng 10, lúa chín trên cánh đồng giông bão. Mấy câu thơ của Đặng Nhật Minh đặt trong kịch bản phim có tính thời điểm thực tế là như vậy. Sau này mới nhập thêm vụ chiêm từ người Chăm, chiêm thành. Cấy từ cuối năm và khi hết mùa lễ hội là thu hoạch. Tháng ăn chơi rơi đúng vào giữa kỳ nông nhàn ấy. Thế là người ở một vùng tụ nhau lại, làm nên một lễ hội địa phương. Nhỏ thì vài giáp đấu vật với nhau, to thì vài huyện múa hát tôn vinh một bà chúa hay ông đại vương nào đấy. Dân Hà Nội đi về đấy có cái thú du ngoạn, nửa kiểu Tú Uyên thị thành tìm dáng kiều, nửa kiểu Bà Đầm thực dân xem phong cảnh Việt, thì cứ nhận luôn là mình khác gì bọn thực dân, mở mồm ra là chê đồ nhà quê. Mãi mãi chỉ biết bãi nước đái con chó phốc bậy ra phòng khách, chứ không thể hiểu Vũng Châu Đầm nông sâu ra sao. Nhưng dù sao mặc lòng, Tết là cái cớ hoàn hảo để đi chảy hội trong một hai ngày ngắn ngủi quanh cự ly gần, đủ để cảm thấy hương vị cổ truyền ở quê mà cũng không quá xa Hà Nội, đủ để có cảm giác tha hương, thứ cảm giác độ này trỗi dậy mạnh trong giới trung niên thành thị. Ta đi nhưng biết về đâu chứ, đã giấy phong yên lộng bốn trời. Cứ đi thôi, chả ai biết mình là ai, và vô cùng mong đừng gặp người quen. Đã mất công đào thoát khỏi Hà Nội, lại gặp mấy cái đanh đá môi quấn lô hay điệu rơi ô mai thì chán lắm. Nhìn biển số xe Hà Nội ở Bến Đục thì nhiều, nhưng đường lên chùa Hương giờ ít người hơn trước vì dân Hà Nội đã chọn cáp treo. Như lúc ở phố, họ lười đi bộ mà toàn cưỡi xe máy. Bọn Hà Nội chun mũi bước qua la liệt hàng thịt cầy hương pha ke và la liệt các loại sạp sách cúng bái xem tướng. Những điều cần biết về chuyện ấy, kỹ năng làm dâu, thuật làm lâu, đùa đấy, kiên quyết như đường tăng phớt lờ cám dỗ mà lên miền Tây Trúc. thì chùa Hương cũng tựa như Tây Trúc của người Việt mà. Vui xem hát, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội. Xem hát thì đã nói ví dụ quan họ ở bài trước rồi. Bơi giữa trời giá rét thì chắc chỉ có nói tới hội bơi đăm Tây Tựu, Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. Là bơi thuyền, ngôn ngữ hiện đại phố thị có câu tắm nhiều nhạt thịt, chẳng biết liên quan mức độ nào, nhưng câu này cũng có ý gì đó về chuyện xích xích gì đấy chăng. Không nói đến sách, chuyện các tích trò lễ hội cũng như chương trình táo quân vào giao thừa hàng năm trên VTV hot thế, được mong chờ thế, ra tinh cao thế mà vẫn bị chê là nhạt như thường. Dân mình hay ăn mặn vậy, thảo nào phải có chương trình chống tiểu đường toàn dân. Về độ tả tơi thì cứ nhìn vào những lễ hội cỡ chùa Hương hay chợ Viềng là thấy tả tơi mà vẫn cứ ùn ùn tới. Nói dân mình vô đạo thì có ngay dẫn chứng những lễ hội hàng vạn người đổ về một ngày để phản bác được. Nói thứ hạng hạnh phúc của dân mình số một thế giới là điêu thì cắt nghĩa ra sao cái việc ai nấy ra về đều hớn hở viên mãn đến thế. Nếu cả miền Bắc có mỗi một nhà lánh nạn ở trong bệnh viện Đức Giang cho chị em phụ nữ bị bạo hành thì bù lại có hàng trăm cái đền, miếu, phủ, quán, điện làm nơi họ xin chứng giám cho sự hạnh phúc của họ. Họ đi ào ào như thác đổ, họ tải đồ lễ như dân công tải đạn trong những thước phim tài liệu. Mô hình công nghệ lễ hội bây giờ quả thực đã vô cùng hoàn chỉnh. Tiền Phật hậu Thánh, Phật tử cũng kiêm con nhang đồng cốt, đạo Phật đạo mẫu được các tân nho gia của tân nho giáo đóng dấu bệnh lại thành tam giáo đồng nguyên, đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Ngành văn hóa gắn với tân nho cũng thơm lây, có được quyền sở hữu công nghệ về mặt văn bản, lâu lâu lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là mô hình đạt tới chuẩn toàn cầu. Ngành du lịch địa phương thu bộn tiền công đức lẫn tiền ngân sách, giàu về than, về xi măng, về cảng, về biên mậu như Quảng Ninh, có Hạ Long là di sản UNESCO mà rồi cũng vẫn chăm chút Yên Tử và Cửa Ông, hai địa danh hành hương quan trọng của toàn quốc chứ không riêng gì tỉnh nhà. Đừng tưởng được danh hiệu di sản hai lần mà đã ghê. Nói vậy chắc cũng hồ đồ khi không xét tới sự thành tâm của nhiều người sùng đạo. Họ tham gia lễ hội và bảo vệ lễ hội với niềm tin nhiều khi mơ hồ mà chắc nịch vào một giá trị tinh thần nào đấy. Chúng ta, những người đã bị đô thị và sự trần trụi của thế giới mạng nhiễm virus hoài nghi, khó mà bị thuyết phục. Cái ám ảnh làm khách tha hương chẳng hiểu vì sao cứ trở đi trở lại trong nhiều thế hệ. Chẳng cứ mấy ông di cư vào Nam ngày xưa, lòng khách tha hương vương sầu thương, mà cái lũ từng đi tham quan chùa thầy, chùa Hương thời thơ ấu, giờ trở lại cứ tưởng đấy là quê hương mình, đấy là Lost Horizon. Đây là tên một cuốn sách nổi tiếng những năm 30 thế kỷ trước, viết về một miền đất có vẻ hư cấu có tên Shangri-La, thiên đường hạ giới, đâu đó giữa miền cao Tây Tạng. Người xưa viết khi đi vãn cảnh chùa, êm ái chiều xuân tới khán đài, lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. Có hẳn câu chuyện phê bình tội hái hoa nơi di tích như nàng giáng tiên trong chuyện Từ Thức, khác gì câu khẩu hiệu của các khu di tích trên thế giới: không mang thứ gì đi ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân. Có một group thú vị trên Facebook mà tôi được tham gia chuyên về mỹ thuật cổ Việt Nam. Các thành viên vô cùng chăm chỉ đi thực địa và post rất nhiều ảnh chụp di tích cũng như chi tiết kỹ lưỡng. Họ thường có khao khát tìm lại cái nguyên bản, cũng là một loại Lost Horizon, chân trời đã mất. Nỗ lực của họ làm được nhiều điều đáng kể như đề xuất dỡ bỏ các tượng linh vật ngoại lai, sư tử, đá, kiểu tàu vốn gần đây bị cung tiến vào. Nhưng hình như chừng ấy không đủ, mà cần một cái không gian văn hóa làng xã đủ sức sống để nuôi dưỡng những tạp quán bảo tồn di tích chống lại sự xâm lăng của nền văn hóa pha tạp đương đại. Không có hành vi chữa chạy nào lại tốt bằng sức đề kháng của bản thân cộng đồng. Hồ Dính có tập truyện rất hay là Chân Trời Cũ, viết về thời nhỏ ở một làng quê bên sông Ghép, Thanh Hóa, nơi bố ông là một chú khách lấy một cô lái đò. Cả tập gồm những chuyện buồn bã, ngậm ngùi và lúc nào cũng có hơi lạnh lạnh của gió bấc xuyên qua lần vải mỏng. Và dĩ nhiên, lúc nào cũng nhớ nhung cái gì đấy, âm âm u u kiểu nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây. Ngay từ lúc khung cảnh nước Việt còn chưa đi vào tiến trình công nghiệp hóa, cái nỗi thổn thức về quá khứ đã đằng đẵng như một di sản. Hồi còn đi học vẽ ở cung thiếu nhi thời học sinh, tôi có quen một cậu bạn hơn mấy tuổi, cũng thích vẽ di tích trong những lần đi tham quan láo nháo. Hơn cả hội mấy tuổi, ấn tượng là cậu này vẽ trau chuốt kiểu tranh bờ hồ, nhưng rất người lớn, cái chùa ra cái chùa, mái đao ra mái đao, bức tranh có vẻ hoàn chỉnh theo lối Busca. Mái đình tỉa từng viên ngói, cây đa vờn từng chùm rễ, con trâu đống dạ, trông rất gần lối trang trí dân gian đình chùa. Nhiều năm sau, khi vào đại học, tôi có nghe một bạn cũ cùng học vẽ kể cậu ta bây giờ đi truyền giáo Tin Lành. Không biết ở chân trời ấy có chỗ nào của những viên ngói rêu phong ngày xưa không? Liệu mà cầu toàn ở Hà Nội. 10 ngày nghỉ Tết, các trang mạng khỏi cần câu view, nườm nượp người bình luận. Tất tật chủ đề, tắc nghẽn mua vé tàu xe, vé đường sắt ế, đường phố vắng, đào nở sớm, đánh nhau với Trung Quốc, nhân quyền, táo quân, Hà Nội nắng, Hà Nội trở lạnh, vân vân. Người trầm trồ ngợi khen, kẻ chua chát chê bai. Đến như khai mạc Olympic mùa đông Sochi hoành tráng lộng lẫy là thế, cũng bị chê vì một bông hoa tuyết không xếp thành hình vòng tròn của năm vòng tròn biểu tượng Thế vận hội. 51 tỷ đô mà để thế à? Rồi Putin không cho vận động viên đồng tính luyến ái đến thi đấu. Rồi toilet có hai cái bệ xí cùng một buồng. Rồi các vận động viên tư bản chủ nghĩa. Ô, nước nào thì đấu Thế vận hội mùa đông cũng tư bản chủ nghĩa hết mà. Nga cũng tư bản chứ. Gặp sự cố vì khách sạn thiếu tiện nghi. Chuyện toàn môn thể thao quý tộc, đắt tiền, vận động viên Vương Quốc Anh, nghe đầu nhiều người có tước hiệu của hoàng gia. Cũng quãng thời gian trước Tết năm rồi, người Việt hân hoan với trò chơi Flappy Bird do một kỹ sư phần mềm người Việt thiết kế đang gây sốt toàn cầu. Nhưng rồi cũng nghi hoặc, có đúng một ngày thu về 50.000 đô không? Rồi nộp thuế chưa? Có nhái ý tưởng của Mario cứu công chúa, của Angry Bird, của cái gì không? Người lại bảo, ý nghĩa của việc trò này được để ý toàn cầu đối với giới trẻ đại chúng Việt Nam to lớn hơn chuyện giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải FEL. Tết trên mạng, tất nhiên phải có mắng nhau về lễ hội. Lễ hội phản ánh cách người Việt chơi, đã chơi thì lắm trò lắm luật. Đã trên mạng thì mỗi người là một nhà làm luật kiêm biện lý. Thì mở trang tin ra đọc là thấy người Việt hám lợi, mê tín bê tha, hôi của ngoài đường chưa xong, lại đến làm uế tạp cửa thiền. Kinh hãi, cảnh hàng nghìn người chen lấn xin dâng sao giải hạn chùa Phúc Khánh. Nói đến lễ hội thì nhiều người ở xa không đến dự lễ hội, đọc tin báo mạng. Báo mạng chú ý nhé. Cảm thấy xót xa cho một sự băng hoại rũ mọt của đời sống tâm linh người miền Bắc. Tôi chẳng kỳ thị gì người Bắc, bố mẹ tôi dân gốc Bắc. Nhưng tôi Vâng, có thẩm quyền ạ. Công nhận là lễ hội bây giờ kỳ quái, chả có cái gì mà ai cũng đổ xô đi cầu tài cầu lộc. Tin thì xin, xin thì phải được, được thì phải phát huy. Các bình luận trên mạng rất nhiều, dễ thấy là bên cạnh một vài lời đồng tình thì lại có cả dãy lời phản bác. Qua đấy thì người Việt thật sự thể hiện cầu tiến và muốn các vấn đề được hoàn thiện ngay và luôn. Như thể dân tộc mình là một dân tộc cực kỳ cầu toàn từ trong máu, chắc cũng không thua kém độ tinh tế với vận động viên Anh bạn bè của các hoàng tử điện Buckingham, đòi trứng luộc không róc vỏ để còn dùng thìa bạc xúc cho đúng cách. Từ cầu toàn đến cầu tiến cũng không xa, như thế cũng có ích. Sắp hết những ngày Tết, tôi có khách, những người khách khá lớn tuổi, cũng đã đến Hà Nội nhiều lần. Vì thế, ngoài chuyện ăn uống ra thì cần một số hoạt động thưởng thức gì đấy. Kế hoạch là xem một vở diễn và đi thăm một ngôi chùa. Thăm chùa để tắm không khí hội hè đình đám riêng hai miền Bắc. Quá lý tưởng rồi. Nhưng báo mạng đã làm chúng tôi, đúng hơn là tôi, vì mấy người khách có vẻ cũng không đọc, hơi lo lắng. Tôi lại chọn một cái chùa đã từng bị lên thớt vì phá hoại di tích cổ. Chùa Trăm Gian, chùa Trầm. Lý do là tiện đường gần nội thành. Đi để thử độ thất vọng của mình đến đâu, cho cái sự cầu toàn có chỗ thi thố. Hai chùa này ở phía tây Hà Nội, từng thuộc Hà Tây, cũng từng thuộc Hà Nội, nay lại về Hà Nội. Nguyên việc giải thích cho khách cũng đã được một câu chuyện ly kỳ. Thế là đi 25 cây số, các ngôi làng ven sông đáy vào mùa lễ hội vẫn xanh và hanh văng vắng. Người trong xe hỏi, mấy người này là người nước ngoài hả? Không, đây chỉ có một ông Tây thôi. Vậy thì có sao không? Không, chỉ phải trả tiền vé xe 30.000 đồng. Rẻ hơn vé đỗ ở Hà Nội, không có tiền thắng cảnh nhỉ. Mọi người đi lễ cũng không đến nỗi chen nhau. Các bà già ngồi bán hàng ở cửa Động Long Tiên mời chào cũng nhẹ nhàng. Các bác thuê đèn pin nhà cháu mà vào động đi ạ. Khách kể chuyện, sáng nay nhân viên lễ tân khách sạn hỏi, hôm nay nhà mình có đi đâu không ạ? Khách bỡ ngỡ về cách xưng hô, hỏi gọi, nhà mình nghĩa là sao? À, đấy là một kiểu nói gần gũi của người miền Bắc, để người phát ngôn như được gần gũi, như có quan hệ gia đình. Còn ở đây, bà cụ ấy bảo, các bác mua cho nhà cháu là kiểu xưng hô thay đứa con hay cháu của bà, một cách nhún mình với khách. Trong động Long Tiên, mọi người thong thả khấn vái, nam thanh nữ tú nô đùa trong các hốc. Trên chùa đã có hẳn khu nhà vệ sinh ốp gạch men, kính chia từng buồng, dù là xí xồm cũng không đến nỗi hai bệ xí một buồng như xô chi. Bệt giật nước mà ngồi tập thể cũng kinh. Chùa Trăm Gian năm nay có bãi để xe bên cạnh, trông cũng be bét như bãi để vật liệu mới dọn. Các bà già bán đồ mây che đan vẫn dãi thẻ dọc đường đồi lên chùa. Chùa vẫn trong tình trạng sửa chữa nhưng đã xác định tinh thần nên cũng chẳng cầu toàn nữa. Các gian thờ chính vẫn tỏa ra không khí huyền hoặc. Pho tuyết sơn màu đen vẫn bí hiểm ngự giữa tòa tam bảo. Giá trông xe cũng 30.000, giá xem bói tay 20.000, tùy tâm. Mấy ông già xem bói mắt rất tinh, miệng nói dẻo như bánh trẻ lam. Người này có số làm ăn xa, phát về hậu vận. Mặt người làng đi lễ phẳng lặng bình tâm, lễ hội ở miền quê vẫn thế thôi. Cũng mấy hôm trước, đi chùa Bổ Đà ở Việt Yên, Bắc Giang, lúc đi theo đường D, lúc về muốn chọn đường khác đỡ sóc hơn. Hỏi người trông xe, đi thế nào, bảo cứ ra cổng rẽ trái đi ra lánh. May mà đã xem bản đồ trước, biết là nánh. Chứ tra Google Map, làm sao ra được cái chỗ kia? Có cái biển chỉ ngã ba, một là thị trấn Nánh, một là Nội Ninh. Nghĩ nếu dân địa phương nói là L hết thì mấy địa danh này có ý nghĩa gì với họ? Mỗi khi hỏi đường thì cứ phải chạy một cái từ điển trong đầu, quy đổi các từ phố lối, lam trực, lúi đèo. Chuyện kể rằng bà Lê Chân đánh giặc Hán, thế giặc mạnh, quân sĩ nao núng. Bà hét lớn: "Có nùi không?" Ba quân tướng sĩ đồng thanh: "Đéo nùi!" Rồi xông lên phá tan quân địch. Xác giặc chất cao như núi. Chỗ đó về sau được gọi là núi đèo, nay là địa danh ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tượng bà ở vườn hoa trung tâm thành phố, chắc lấy theo nguyên mẫu cô gái lái xe trên cảng. Xe em bon nhanh và ngực em rất phồng. Sau du lịch tâm linh là du lịch giải trí, diễn sướng đô thị. Nói không với múa rối nước. Gần khách sạn phố cổ là rạp Chuông Vàng, tức cải lương hí viện thuở trước, rạp Tố Như hào hùng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Vào xem cải lương thời nay ra sao. Cái rạp bé đến ngạc nhiên, có lẽ độ hơn 100 chỗ, nội thất không có dấu hiệu gì của nguyên bản, trừ cửa sân khấu có vành nguyệt quế quấn ruy băng lấp ló sau cái hình tháp rùa bằng bìa. Nhưng nội thất cũng không đến nỗi nào, cũng tương đối sạch sẽ. Toilet có chia nam nữ cẩn thận, không phải loại nhà xí cầm đèn pin soi lối như các nhà phố cổ. Buổi diễn hóa ra là tạp kỹ với phần ca nhạc từ nhạc đỏ, tình ta biển bạc đồng xanh, nhạc che trẻ, thì thầm mùa xuân, nhạc bolero quê hương ba miền, tân cổ, hoa cau vườn trầu, đến hài kịch có ca cải lương của Doãn Hoàng Giang. Các ca sĩ hát cũng có giọng, thường cố tình nhấn nhá kiểu cải lương, cả những bài tân nhạc, hài kịch xoay quanh chuyện ông bố mê lô đề, tưởng chúng 60 tỷ, nhưng rồi sai ngày, vợ con cũng ăn bám hụt. Kể ra, nếu diễn viên ca hay hoặc dí dỏm kiểu Hồng Vân, Xuân Hinh chắc cũng xem được. Đằng này, trừ nam diễn viên có ca hai khúc đầu đuôi, các nữ diễn viên như đang bán hàng dở ở chợ hàng bè, vừa rửa tay cho hết nhớt cá tanh, chạy lên chửi nhau cho sẵn chất liệu. Liếc thấy xung quanh có vẻ ngao ngán, đã tính đi thôi. Vừa lúc khách thì thào, liệu mình có đến nhầm chỗ không? Thế thì đi bộ sang đình Kim Ngân xem ca trù, hy vọng là còn kịp. Cửa đóng rồi, nhưng hai bác dân phòng bảo, nếu khách muốn thì cứ vào cháu ạ. Gặp chị Bạch Vân, 10 năm trước đã nghe chị ở nhà người bạn phố Hàng Đồng. Chị và cô Ngọc Hân đã xong buổi diễn rồi, nhưng duyên số thế nào lại đồng ý hát tiếp. Người bạn nhanh nhẹn vào làm công tác tài chính, không có đàn đáy vì nhạc công đã nghỉ. Hai ca nương hát với phách và cầm chầu luôn. Tất nhiên cũng không hoàn hảo, cầu toàn sao bây giờ. Dù sao giữa cái đình thâm nghiêm, khung cảnh tương đối tịch mịch, hai người đàn bà mặc áo dài đỏ ngoài phủ the đen, ngồi trước gian thờ che tấm nhiễu hồng, được nghe tỳ bà hành cũng là xuân, là duyên, cũng xem như mình dự vào hàng tao nhân mặc khách. Tết Bắc, Tết Hà Nội không đến nỗi ô uế xôi thịt, giặt phường xí xổm với phở chửi như cư dân mạng dán nhãn. Ấy chết, có một Thăng Long Hà Nội như thế. Ra về, gặp cơn mưa xuân lất phất, khách hân hoan bảo đi mấy hôm nay có duyên quá, vào đâu cửa nào cũng mở. Tặng sách cho khách, bỗng phát hiện cuốn sách đã ghi chữa vào đấy. Thôi, để mai em đến trước khi mọi người lên đường, đôi khi không muốn cầu toàn cũng phải cầu toàn. Buổi sáng cả phố đinh lễ, Nguyễn Xí không còn cuốn nào. Chạy sang hiệu sách Thăng Long còn duy nhất một cuốn, bán chạy thế mà không thấy tái bản. Vừa leo lên xe máy đã tới khách sạn thì thấy khách đi trên vỉa hè, cứ như kịp lần gọi cuối. Last call ở sân bay. Thế cũng là vừa hết Tết.